Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch nước Tô Lâm, người mới lên nắm giữ chức Tổng Bí thư Việt Nam, hôm 8 tháng 8 điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định đường lối đối ngoại đa phương hóa của Việt Nam, cũng như muốn củng cố phát triển quan hệ chiến lược với Moscow, theo truyền thông trong nước. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Lâm với ông Putin kể từ khi vị Chủ tịch nước Việt Nam được bầu làm Tổng Bí thư Đảng hôm 3 tháng 8. Ông Putin hôm 4 tháng 8 đã gửi thư chúc mừng tới ông Lâm với chức vụ mới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Ông Putin đã đề nghị điện đàm để trực tiếp chúc mừng ông Lâm sau khi bày tỏ qua thư, theo Tuổi Trẻ và Vietnamnet. Các bản tin trên hai tờ báo này cho thấy những thông tin tương tự về cuộc điện đàm giữa ông Lâm và ông Putin, trong đó nói rằng Tổng thống Nga nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp nhân chuyến thăm hồi tháng 6, khi đó ông Putin đã gặp các lãnh đạo tứ trụ của Việt Nam, bao gồm ông Lâm và ông Trọng. Theo Tuổi Trẻ và Vietnamnet, ông Putin bày tỏ tin tưởng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục thành công hơn nữa. Ông Lâm cũng đã nhận được điện chúc mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng chưa có thông tin công khai nào từ Hà Nội và Bắc Kinh cho thấy ông đã nói chuyện với ông Tập sau khi trở thành Tổng Bí thư Việt Nam. Trong cuộc điện đàm với ông Putin từ trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội hôm 8 tháng 8, ông Lâm được các báo trích lời nói rằng Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam trong năm ngoái tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Tập trong các chuyến thăm chỉ cách nhau vài tháng, và sau đó vào tháng 6 năm nay tiếp đón ông Putin trong khi thực hiện chính sách ngoại giao cây tre nhằm cân bằng trong quan hệ giữa các cường quốc. Việt Nam đã tiếp đón ông Putin bất chấp ông bị lệnh bắt giam của Tòa hình sự quốc tế. Ông Lâm nói với ông Putin trong cuộc điện đàm rằng Việt Nam luôn xác định quan hệ với Liên bang Nga có tầm quan trọng chiến lược và xem Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga sau Trung Quốc, nhưng trước Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật và Úc, quốc gia Đông Nam Á này đã nhiều lần từ chối bỏ phiếu chống lại Nga tại Hội đồng Liên Hợp Quốc vì cuộc chiến tranh ở Ukraine, trong khi Moscow vẫn là một đồng minh lâu năm và nhà cung cấp vũ khí cho Hà Nội. Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ và hợp tác với Nga trong mọi lĩnh vực, dù Moscow bị Mỹ và phương Tây chế tài và cô lập cả về chính trị và kinh tế. Ông Lâm và ông Putin đã trao đổi và thống nhất một số định hướng lớn trong thời gian tới trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. Tuổi Trẻ và Vietnamnet cho biết như vậy nhưng không đưa ra chi tiết. Các tờ báo do đảng quản lý này còn cho biết rằng trong không khí trao đổi nồng ấm, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng, mong được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Liên bang Nga. Các báo không cho biết ông Lâm có nhận lời thăm Nga hay không.
Hôm 7 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản theo thông báo của Nhà Trắng. Tôi xin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên bố của ông Biden mở đầu như vậy. Ông Biden nhắc lại rằng gần một năm trước, Việt Nam và Hoa Kỳ đã công bố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, xem đó là một kỷ nguyên mới về hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Phó Tổng thống Harris và tôi mong muốn được làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy tiến trình lịch sử này, góp phần hỗ trợ một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập, thịnh vượng và kiên cường, tuyên bố viết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư tại một hội nghị bất thường hôm 3 tháng 8. Đây là chức vụ có nhiều quyền lực nhất trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước Cộng sản này. Ông Tô Lâm hiện là Chủ tịch nước, đang kiêm luôn lãnh đạo đảng thay cho ông Nguyễn Phú Trọng, người đã qua đời hôm 19 tháng 7 khi đang tại nhiệm. Ít ngày trước đây, như VOA đã đưa tin, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã gửi lời chúc mừng đến ông Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết trong điện mừng ngày 3 tháng 8, tôi sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hôm 4 tháng 8 rằng ông đánh giá cao những nỗ lực của ông Tô Lâm trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và hy vọng sẽ tiếp tục cùng với ông Tô Lâm có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và phối hợp chung về các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế.
Và Vài ngày sau khi Campuchia khởi công xây dựng kênh đào Funam Techo gây tranh cãi, Việt Nam nói rằng họ tôn trọng quyết định này của nước láng giềng, nhưng kêu gọi chính quyền Campuchia phối hợp đánh giá tác động của dự án theo truyền thông trong nước. Campuchia hôm 5 tháng 8 động thổ xây dựng dự án kênh đào trị giá 1,7 tỷ đô la do Trung Quốc tài trợ, mà họ ca ngợi là mang tính lịch sử bất chấp những lo ngại về môi trường và nguy cơ căng thẳng trong quan hệ với Việt Nam. Theo chính phủ Campuchia, dự án này nhằm chuyển hướng phần lớn hoạt động vận chuyển của họ ra khỏi Việt Nam. Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, cũng như tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án xây dựng kênh đào Funam Techo. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt được VN Express và Vietnamnet trích lời nói với các phóng viên ở Hà Nội hôm 8 tháng 8. Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ khởi công xây dựng dự án tại Prek Takeo ở phía nam thủ đô Phnom Penh hôm 5 tháng 8, cũng là ngày sinh nhật của ông Hun Sen, và nói rằng họ sẽ xây dựng kênh đào này bằng mọi giá. Chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu đánh giá tổng thể, toàn diện về những tác động của dự án và các biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động. Ông Việt nói như vậy theo VnExpress và Vietnamnet. Giới khoa học và nghiên cứu tác động môi trường ở Việt Nam trước đây đã cảnh báo rằng công trình này có thể làm suy giảm lượng nước chảy vào sông Mekong, mà Việt Nam gọi là Cửu Long, từ 30% đến 50%. Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu tháng 4 đã yêu cầu Campuchia chia sẻ thông tin về kênh đào này và đề nghị quốc gia láng giềng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và Ủy ban sông Mekong trong việc chia sẻ đánh giá tác động của dự án đối với tài nguyên nước và hệ sinh thái ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở ở Washington của Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo về tác động xuyên biên giới của kênh đào này đối với nguồn nước và sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp 90% lượng lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác quản lý, phát triển hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích của cộng đồng người dân trên khu vực sống cũng như vì tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia bên sông. Ông Việt được các báo trích lời nói như vậy tại buổi họp báo thường kỳ. Ngoài ra, cũng có những lo ngại về mặt địa chính trị từ phía Việt Nam, theo các nhà quan sát, dù các lãnh đạo Việt Nam chưa bao giờ công khai lên tiếng về điều này. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Việt Nâu, nói với VOA hôm 5 tháng 8 rằng có ảnh hưởng địa chính trị từ sự hợp tác giữa Campuchia với Trung Quốc liên quan đến vấn đề an ninh, quân sự trong mối tương quan của hai nước. Nhà nghiên cứu an ninh và hợp tác quốc tế này cho rằng phía Việt Nam đã và đang xem xét rất cẩn thận. Báo The Straits Times của Singapore hồi tháng 4 nhận định rằng kênh đào của Campuchia sẽ là cửa ngõ cho Hải quân Trung Quốc tiếp cận biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hun Sen sau đó đã bác bỏ thông tin cho rằng kênh đào sẽ tạo thuận lợi cho Hải quân Trung Quốc hoạt động gần biên giới Việt Nam và nói rằng dự án hoàn toàn phục vụ các mục đích kinh tế xã hội của Campuchia. Chính phủ Campuchia hy vọng dự án có chiều dài 180 km và dự kiến đi vào hoạt động năm 2028 có thể thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách cải thiện vận tải hàng hóa và du lịch sinh thái, cũng như tạo ra khoảng 5 triệu việc làm. Tại lễ động thổ hôm 5 tháng 8, ông Hun Manet nói rằng kênh đào này sẽ thúc đẩy uy tín quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển của Campuchia.
Một máy bay không người lái của quân đội Trung Quốc bay gần bờ biển Việt Nam vào sáng sớm ngày 7 tháng 8. Lần thứ hai liên tiếp trong tuần này, trang Global Defense News và Newsweek dẫn dữ liệu theo dõi bay của Flightradar 24 đưa tin. Máy bay không người lái này được xác định là loại Wing-Long 10, cất cánh từ đảo Hải Nam của Trung Quốc và đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bay dọc bờ biển khoảng 800 cây số và sau đó quay đầu ở địa điểm gần thành phố Phan Rang. Trang Global Defense News cho biết, vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển mở rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở của một quốc gia, công nhận quốc gia đó có quyền đối với tài nguyên thiên nhiên trong vùng này. Vùng đặc quyền kinh tế được quy định trong Công ước về Luật Biển UNCLOS 1982. Dữ liệu từ Flightradar 24, hãng Thụy Điển chuyên theo dõi các chuyến bay, cho thấy các máy bay không người lái này sử dụng ký hiệu 00CA6181 và mã HEX783132. Như vậy, đó cũng chính là máy bay WZ-10 được phát hiện gần biển Việt Nam hôm 2 tháng 8. Như VOA đã đưa tin, hôm 2 tháng 8, một máy bay WZ-10 xuất phát từ đảo Hải Nam và quay trở lại đó sau khi thực hiện một đường bay dài khoảng 100 cây số dọc bờ biển Việt Nam đến thành phố Nha Trang, theo bản đồ tuyến bay mà Reuters xem được và được bà Vân Phạm, giám đốc dự án Đại ký sự Biển Đông chia sẻ, người đã sử dụng dữ liệu theo dõi có sẵn công khai để theo dõi. Việc Trung Quốc điều các máy bay này đến gần quốc gia láng giềng phía Nam diễn ra khi Việt Nam chuẩn bị tiến hành các cuộc thao dược và huấn luyện bảo vệ bờ biển chung với Philippines ở Biển Đông. Hoạt động này dự kiến bắt đầu vào ngày 9 tháng 8 nhằm mục đích tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai nước, theo Newsweek. Trước đó, vào tháng 7, 2024, Việt Nam đã nộp hồ sơ đến Liên Hiệp Quốc để khẳng định về ranh giới thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, một tháng sau khi nước láng giềng Philippines trong cùng khu vực có động thái tương tự. Ngay lập tức, Trung Quốc lên tiếng phản đối động thái này của Hà Nội và Manila. VOA đã liên lạc với hai bộ ngoại giao và quốc phòng của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về các bản tin trên, nhưng chưa được phản hồi. VOA không thể xác minh độc lập dữ liệu chuyến bay nói trên hoặc dữ liệu trước đây về các chuyến bay quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Trả lời câu hỏi của Reuters hôm 6 tháng 8, về việc một máy bay không người lái của Trung Quốc bị phát hiện bay vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 2 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, chúng tôi không có thông tin nói trên và đề nghị Reuters liên lạc với cơ quan hữu quan để tìm hiểu. WZ-10 là một máy bay không người lái tầm cao, hoạt động lâu dài của không quân Trung Quốc, có đặc điểm bán tàng hình, khó bị radar phát hiện. Chiếc máy bay không người lái này là một nền tảng tác chiến điện tử trinh sát trên không, có thể duy trì tốc độ điều đạn 620 km/h và có thời gian bay liên tục 20 giờ, vẫn theo Newsweek.
Một tàu khu trục của Hải quân Việt Nam đã đến Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc trong một chuyến thăm kéo dài nhiều ngày để giao lưu và tập trận chung giữa lúc có những căng thẳng và thế trận quân sự gia tăng ở Biển Đông đầy tranh chấp. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cho biết tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo của Việt Nam đã tới tỉnh Quảng Đông hôm 7 tháng 8 để bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại đây. Cũng đưa tin về việc này, tờ South China Morning Post trích thông tin từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc nói rằng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam đã đến cảng Hải quân Trạm Giang ở Quảng Đông hôm 7 tháng 8. Theo tờ báo có trụ sở Hồng Kông, Trạm Giang là nơi đặt trụ sở của Hải quân Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ giám sát Biển Đông, tuyến đường thủy chiến lược và giàu tài nguyên mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền. Truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý không đưa tin về chuyến thăm của tàu Trần Hưng Đạo tới Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có thông tin Trung Quốc đưa máy bay không người lái vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo các thông tin từ truyền thông quốc tế, Trung Quốc đã hai lần đưa máy bay không người lái vào khu vực đặc quyền kinh tế và gần bờ biển Việt Nam trong tuần qua. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng công khai nào trước những thông tin này. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao ở Hà Nội về việc tàu Trần Hưng Đạo thăm Quảng Đông, cũng như việc Trung Quốc đưa máy bay không người lái vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cùng thời gian này, Việt Nam và Philippines đang chuẩn bị một cuộc tập trận chung đầu tiên trên Biển Đông khi lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đưa tàu tới Manila. Cùng lúc, một đoàn hải quân của Philippines cũng đang thăm Việt Nam để giao lưu và hợp tác. Ngoài ra, Philippines đã bắt đầu các cuộc tập trận trên không và trên biển với Mỹ, Canada và Úc trong hai ngày bắt đầu từ 7 tháng 8. Trước đó, vào đầu tháng này, Philippines và Nhật Bản cũng tổ chức các cuộc tập trận chung lần đầu tiên trên Biển Đông. Hôm 7 tháng 8, Trung Quốc thực hiện tuần tra chiến đấu để thử nghiệm khả năng tấn công gần bãi cạn Scarborough, nơi Philippines có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam và Philippines là hai nước lên tiếng nhiều nhất trước các hoạt động quân sự hóa cũng như những tuyên bố chủ quyền chồng lấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Hai nước này gần đây, trong các dịp khác nhau, đã đệ đơn lên Liên Hợp Quốc yêu cầu mở rộng thềm lục địa ra ngoài phạm vi 200 hải lý hiện tại trên biển. Đưa tin về chuyến thăm của tàu Trần Hưng Đạo, Hoàn Cầu Thời báo cho biết Hải quân Trung Quốc và Việt Nam sẽ tổ chức các chuyến tham quan tàu, lễ tân trên bong, giao lưu văn hóa, tập trận chung và các hoạt động khác. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc được South China Morning Post cũng đưa ra thông tin tương tự rằng hai bên sẽ giao lưu và tập trận chung. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng chuyến thăm được thực hiện theo kế hoạch hợp tác hàng năm và sự đồng thuận giữa Trung Quốc và Việt Nam nhằm để tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa Hải quân Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai bên. Hồi cuối tháng 6, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận tuần tra chung kéo dài 2 ngày ở Vịnh Bắc Bộ. Các nhà lãnh đạo của hai nước, bao gồm cả Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm, đã kêu gọi nỗ lực chung để tăng cường lòng tin giữa hai nước láng giềng. Việt Nam trong những năm qua đã áp dụng chính sách ngoại giao cây tre để cân bằng quan hệ với các cường quốc đối đầu nhau, đặc biệt giữa Trung Quốc và Mỹ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.